Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả lắng nghe bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 23 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ và Liên bang Nga từ ngày 25 tháng 11 năm 2021 đến ngày 2 tháng 12 năm 2021.
Sáng nay Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi.
Tỉnh Nghệ An sẽ áp dụng nhiều biện pháp cấp bách để phòng dịch.
Bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với kháng thể GS016, một kháng thể trung hòa chống lại COVID-19 do Trung Quốc phát triển.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ và Liên bang Nga từ ngày 25 tháng 11 năm 2021 đến ngày 2 tháng 12 năm 2021.
Tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Haneda, Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Dự kiến trong chương trình chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Kishida Fumio, hội kiến Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản, tiếp lãnh đạo các chính đảng, Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên và dự tọa đàm xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản. Thủ tướng cũng sẽ gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam, tiếp các trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc ký hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Đại Hàn Dân Quốc. Ngoài quy định nhằm tránh đóng bảo hiểm xã hội hai lần, hiệp định hướng đến việc tối ưu hóa quyền lợi bảo hiểm xã hội cho công dân hai nước thông qua việc tính tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ở cả hai nước để xét hưởng quyền lợi hưu trí. Phát biểu về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu tại Việt Nam vẫn phải theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cùng với đó, cần đánh giá tác động tới quỹ bảo hiểm xã hội của nước ta. Kết luận nội dung, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý về mặt nguyên tắc việc ký hiệp định, đồng thời đề nghị Chính phủ có văn bản xin ý kiến Bộ Chính trị.
Chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. Quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng chí Tòng Thị Phóng sẽ do Bộ Chính trị và Ban Bí thư chủ trì tổ chức trao trong thời gian tới đây. Chủ tịch Quốc hội cũng đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc nghỉ chế độ đối với nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cùng 6 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 của Quốc hội. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã trao tặng huân chương độc lập và huân chương lao động các hạng cho 32 đồng chí. Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển vinh dự được nhận huân chương độc lập hạng nhất.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Theo quyết định, thành lập 6 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đến ngày 31 tháng 10 năm 2021 dưới 60% kế hoạch được giao do các Phó Thủ tướng Chính phủ và một số bộ trưởng làm tổ trưởng.
Bộ Y tế vừa phân bổ hơn 1 triệu liều vaccine Moderna, gần 1,6 triệu liều vaccine AstraZeneca và gần 3 triệu liều vaccine Pfizer để phục vụ nhu cầu tiêm chủng của các địa phương. Tính đến thời điểm này, cơ quan chuyên môn đã phân bổ hơn 135,1 triệu liều vaccine phòng COVID-19.
Từ hôm nay, Hà Nội sẽ bắt đầu tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi đang học tập sinh sống trên địa bàn Hà Nội theo lộ trình hạ dần độ tuổi, bảo đảm khoảng cách giữa hai mũi ít nhất là 3 tuần. Thời gian hoàn thành đợt tiêm chủng này là trước ngày 25 tháng 11. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến, nếu tiến độ tiêm được bảo đảm, học sinh trung học phổ thông sẽ tới trường học trực tiếp vào tháng 12. Hiện các nhà trường đang khẩn trương rà soát thông tin của học sinh để việc tiêm sớm được tiến hành.
Cũng từ ngày hôm nay, tỉnh Ninh Thuận đã bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 cho trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Quá trình tiêm sẽ ưu tiên tiêm trước cho trẻ em đi học, sau đó đến trẻ em ngoài cộng đồng. Trong đó, trẻ em từ lứa tuổi 15 đến 17 tuổi sẽ được tiêm trước, sau đó giảm dần độ tuổi xuống cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi.
Kể từ 0 giờ ngày 22 tháng 11, tỉnh Nghệ An sẽ áp dụng nhiều biện pháp cấp bách để phòng dịch. Cụ thể, các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như cơ sở thẩm mỹ, massage, vũ trường, karaoke, quán bar, internet, trò chơi điện tử sẽ bị tạm ngừng hoạt động. Hoạt động quán ăn, nhà hàng sẽ giảm 30% lượng khách cùng tại một thời điểm. Các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng thờ tự phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch theo quy định và không quá 20% sức chứa của nơi tổ chức, đồng thời không quá 70 người tham gia.
Thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định thành lập 50 đội y tế lưu động. Mỗi đội y tế lưu động có sinh viên và bác sĩ của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ hỗ trợ hoạt động. Đội y tế lưu động chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Trung tâm Y tế quận, huyện và thực hiện công tác giám sát theo dõi F1 cách ly y tế tại nhà, F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng ở mức độ nhẹ, được quản lý cách ly, điều trị tại nhà trên địa bàn được phân công.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản kiến nghị Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi hương, cách ly đối với thuyền viên Việt Nam. Do thuyền viên sau thời gian làm việc trên tàu phải cách ly một lần, về địa phương lại phải cách ly thêm một lần, gây tốn kém chi phí, thời gian, trong khi thu nhập thuyền viên không cao.
Thông tin từ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Vietnam Post cho biết, thời gian qua toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam đã và đang tổng lực chuyển phát căn cước công dân gắn chip đến người dân. Đối với người dân cư trú tại vùng cam, vùng vàng, đơn vị sẽ liên hệ với chính quyền địa phương và người nhận để có cách thức chuyển phát bảo đảm an toàn tối đa đến tay người dân. Đối với người dân ở vùng đỏ, nhân viên bưu điện sẽ tổ chức phát thẻ căn cước công dân khi khu vực hết thời hạn cách ly, phong tỏa. Đặc biệt đối với trường hợp người dân đã rời địa chỉ cũ, thì bưu điện sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để xác minh liên hệ người nhận và tổ chức chuyển phát hoàn toàn miễn phí đến địa chỉ mới theo yêu cầu.
Từ hôm nay, rau quả xuất khẩu của Việt Nam vào Liên minh châu Âu-EU thực hiện theo quy định mới. Theo đó, đối với tần suất kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật với các loại rau thơm và hoa quả, gồm rau mùi là 50%, húng quế 50%, bạc hà 50%, rau mùi tây 50%, đậu bắp từ 50%, hạt tiêu 50% và thanh long 10%.
Trưa ngày hôm qua, hai tàu lưu trú ngủ đêm của công ty cổ phần du thuyền Đông Dương bỗng dưng bị bốc cháy trên vịnh Hạ Long, Quảng Ninh khi di chuyển từ Cẩm Phả về neo đậu khu cảng thuộc vùng biển ở phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Tại thời điểm cháy, cả hai tàu đều không chở khách, chỉ có thuyền viên làm việc trên tàu. Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt trên biển để cứu hộ cứu nạn. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, cả hai tàu đều bị chìm đắm.
Chuyển sang phần tin quốc tế, chính phủ Israel ngày 22 tháng 11 thông báo đã nhất trí thông qua đề xuất giới hạn thời gian một người có thể nắm giữ chức vụ thủ tướng tối đa là 8 năm liên tục, tương đương với hai nhiệm kỳ đầy đủ. Đề xuất trên sẽ được đưa vào dự luật sửa đổi luật cơ bản, vốn có giá trị tương đương với hiến pháp, để Quốc hội Israel xem xét thông qua. Quy trình thông qua sẽ diễn ra trong 3 ngày, với vòng thứ nhất dự kiến diễn ra ngày 21 tháng 11.
Ngày hôm qua, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, hội nghị lần thứ 5 những người tiên phong trong 3 cuộc cách mạng đã kết thúc với lời kêu gọi tôn vinh kỷ nguyên vĩ đại của nhà lãnh đạo Kim Trương Ưn. Trong bài phát biểu gửi tới hội nghị, ông Kim Trương Ưn đã kêu gọi củng cố năng lực tự cường của đất nước. Phong trào 3 cuộc cách mạng là một phong trào quần chúng được phát động dưới thời cố chủ tịch Kim Nhật Thành, nhằm tiếp tục cuộc cách mạng trong các lĩnh vực hệ tư tưởng, công nghệ và văn hóa, ngay cả sau khi thành lập hệ thống chủ nghĩa xã hội.
Hãng thông tấn Benta của Belarus ngày 22 tháng 11 đưa tin, Tổng thống Alexander Lukashenko tuyên bố nước này không muốn đối đầu với Ba Lan và đang chờ câu trả lời từ Liên minh châu Âu-EU về việc liên minh này có tiếp nhận 2.000 người di cư đang bị kẹt tại biên giới Belarus-Ba Lan hay không. Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh, ông không muốn tình hình leo thang căng thẳng vì điều này có nguy cơ dẫn đến xung đột.
Hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ ngày hôm qua đã công bố kết quả giai đoạn thử nghiệm sau cùng của vaccine ngừa COVID-19 do hãng sản xuất đối với nhóm đối tượng từ 12 đến 15 tuổi. Dữ liệu thu được từ giai đoạn thử nghiệm cho thấy vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer đạt hiệu quả 100% bảo vệ thanh thiếu niên trong giai đoạn 7 ngày đến 4 tháng kể từ khi hoàn thành mũi tiêm thứ 2.
Viện Vi sinh vật thuộc Viện Khoa học Trung Quốc ngày hôm qua thông báo bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với kháng thể GS016, một kháng thể trung hòa chống lại COVID-19 do Trung Quốc phát triển. Giai đoạn thử nghiệm này sẽ được tiến hành ở nước ngoài. Kháng thể GS016 do Viện Vi sinh vật thuộc CAS phát triển có thể tấn công chính xác virus SARS-CoV-2, ngăn không cho virus xâm nhập vào tế bào. Đây cũng là kháng thể đơn dòng chống COVID-19 đầu tiên trên thế giới được thử nghiệm lâm sàng trên người khỏe mạnh.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Ở buổi tập mới nhất của đội tuyển Việt Nam, tiền đạo Tiến Linh đã hồi phục hoàn toàn chấn thương sẵn sàng cho chiến dịch tại AFF Cup 2022. Trong khi đó, bộ đôi tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai là Minh Vương và Tuấn Anh cũng đã có thể tập trở lại cùng toàn đội và cho thấy những dấu hiệu hồi phục rất tích cực. Nhiều khả năng hai cầu thủ người Thái Bình sẽ có lần đầu tiên góp mặt tại AFF Cup diễn ra trên đất nước Singapore tới đây. Đây là giải đấu mà đội tuyển Việt Nam được đăng ký 30 cầu thủ, nên cơ hội có tên của Tuấn Anh và đặc biệt là Minh Vương là rất lớn.
Tại cuộc họp trực tuyến giữa Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á với các thành viên và ban tổ chức quốc gia chủ nhà Singapore chung quanh công tác tổ chức AFF Cup 2020, ban tổ chức AFF Cup 2020 và nước chủ nhà Singapore đã đưa ra những quy định rất khắt khe với công tác tổ chức giải đấu, như tất cả các đội tuyển tham dự giải đấu sẽ chỉ hoạt động trong một lịch trình cố định từ khách sạn đến sân tập, sân thi đấu và ngược lại, tuyệt đối không ra ngoài phạm vi bong bóng. Đáng chú ý, các hoạt động liên quan đến truyền thông cũng hạn chế tối đa sự tiếp xúc.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý vị đến với những thông tin thời tiết với chị Khánh Thư. Thưa chị Khánh Thư, ngày hôm qua miền Bắc đã trở lạnh, không biết là ở phía Nam thời tiết có thuận lợi không ạ?
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý vị thính giả, buổi sáng thì Nam Bộ vẫn rất nắng ráo, nhưng dưới tác động của rãnh xích đạo trục 6 đến 8 độ vĩ Bắc trong chiều và tối nay, Nam Bộ sẽ có mưa dông. Khu vực miền Tây cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ trong ngày hôm nay tại Nam Bộ là 30 đến 32 độ. Còn tại miền Bắc, dưới tác động của khối không khí lạnh sáng sớm nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ nhiệt độ đang hạ xuống rất thấp. Khu vực vùng núi phía Bắc lúc này nhiệt độ đang thấp dưới 15 độ, vùng núi cao nhiều nơi dưới 8 độ. Còn ở vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng đang dưới 17 độ, trời rét buốt. Vì thế nếu ra đường lúc này, chúng ta nên mặc những chiếc áo ấm và quàng khăn, đeo găng tay để tránh gió lạnh. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tất cả các tỉnh vùng núi và Trung Du Bắc Bộ đều thấp dưới 19 độ, vùng đồng bằng cũng chỉ xấp xỉ 20 đến 21 độ. Trời rét đậm ở vùng núi và Trung Du. Và đây cũng là ngày rét đậm diện rộng đầu tiên ở các tỉnh vùng núi, Trung Du Bắc Bộ trong mùa đông năm nay. Trong khi đó, ở miền Trung trong ngày hôm nay, dưới tác động của không khí lạnh vẫn còn dồn mạnh xuống, nên từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên vẫn duy trì mưa rào và dông trên diện rộng. Còn về mức nhiệt trong ngày hôm nay thì Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình vẫn là những tỉnh có nhiệt độ thấp nhất miền Trung, từ 18 đến 20 độ. Khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế là từ 20 đến 22 độ, trời rét cả ngày. Còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cũng giảm, chỉ còn 23 đến 25 độ, trời se lạnh. Trong khi đó, ở khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc mới tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.